Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chí lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là bạn phải thật làm. Không nên làm giả nữa. Bạn phải thật làm, không nên làm giả nữa. Hòa thượng biết rõ tâm ý của chúng sanh. Ngài đã bôn ba khắp nơi trên thế giới, đã đi qua rất nhiều quốc gia khu vực, cho nên cái việc làm của người Ngài đã thấy rõ phải là làm giả chứ không có thật làm. Cho nên Ngài bảo bạn phải nên thật làm, không nên làm giả nữa. Mấy năm nay đã làm giả, bây giờ không nên làm giả nữa, mà phải thật là. Trong Phật Pháp có câu là chí thành thì cảm thông. Nếu ta đạt cái mức độ chí thành, chân thành đến tột cùng thì cảm thông được thiên địa quỷ thần, trên thì cảm thông được đến Phật Bồ Tát. Đừng nói là cỏ đá vô tri. Nếu chúng ta đạt đến mức độ chí thành thì cỏ đá cũng cảm nhận được. Nói đến đây tôi mới nhớ câu đối của Tổ Ấn Quang: kiền thành tự khả chuyển phàm tâm. Kiền thành tự khả chuyển phàm tâm. Khi đạt đến mức độ chân thành nhất thì có thể chuyển được tâm phàm. Ta chưa chuyển đổi được tâm phàm phu của chúng ta là chúng ta chưa có kiền thành. Chứ kiền thành đây là chân thành đến cao độ. Con người quen sống gọi là hư tình giả ý, nó quen rồi. Bây giờ muốn thay đổi lại thì không thể một sớm một chiều mà có thể dễ dàng thay đổi. Cái tập nhiễm bao nhiêu năm thì ít nhất phải có khoảng chừng nửa thời gian tập nhiệm đó thì Maya mới có thể thay đổi được. Tại sao nói như vậy? Vì chúng ta không phải là người thật thà. Người thật thà thì dễ tính, và tôi nói người thật thà thì dễ tính. Nhưng mà không phải là người thật thà cũng chẳng phải là người thông minh. Khoảng giữa đó, cho nên là rất khó. Cho nên 10 năm tập nhiễm thì ít nhất phải có 5 năm thay đổi thì tôi mới có lực. Mà nếu đã 20 năm tập nhiễm thì ít nhất phải có 10 năm để thay đổi, thì lúc đó nó mới có lực. Chứ không phải mới tu có vài năm mà tu cho nó dễ coi nữa thì thật sự là khó. Cho nên trong cái câu đối của Tổ Ứng Quang là kiền thành tử khả chuyển phạm tâm, niệm Phật phương năng tiêu túc nghiệp, kiền thành tự khả chuyển phàm tâm. Hai câu đó chân thành thì sẽ chuyển được tâm phàm, niệm Phật thì chân thật có thể tiêu được nghiệp cũ. Cho nên không nên làm giả nữa. Câu này mình nghe mình không nên làm giả nữa, phải thật làm, bạn phải thật làm, không nên làm giả nữa. Hòa thượng nói hiện tại tai nạn trên toàn thế giới các vị đều biết được, mỗi năm một nghiêm trọng hơn. Cái lần động đất rất là lớn ở Tứ Xuyên, và thường muốn nhắc lại một lần, thì ngay ở trong tai nạn đó, rất nhiều người học Phật mới thể hội được, mới tỉnh ngộ ra. Và đặc biệt là lời tiên đoán của nhà tiên tri người Pháp có một cái dự báo, và thật sự chúng ta phải cảnh giác, chứ không phải là chuyện đùa. Và thượng nhắc đến việc này năm 2000, cái buổi này và thượng giảng năm 2008, thì và thượng nhắc đặc biệt nhắc đến lời tiên tri, rồi lời dự đoán của một cái nhà tiên tri, thì và thượng nói không được xem đó là như là một chuyện đùa đâu. Mà thật sự trước đây đã dự báo sẽ có tai nạn triền miên, nhưng người ta còn có vẻ như là gièm pha, mà thậm chí là nói lời nặng. Hôm đó tôi đi vào quán chay, thì tôi thấy có một người chỉ vào cái hình hòa thượng đó, cái ông này nè, ông này ông nói sai, là tiên đoán sai, là đúng là con người quen cái thói ngông cuồng ngạo mạn, chẳng biết trời đất là gì, chưa biết chắc phải cái lời nói đó của hòa thượng nói hay không. Thì họ lại dội vàng sỉ vả một con người đức hạnh như vậy. Thật ra thì cũng ăn chay, đến quán chay cũng nghĩa là ăn chay, biết ăn chay, biết niệm Phật, nhưng mà rất tùy tiện sỉ vả một bậc đức hạnh như vậy, nhân quả không nhỏ. Cũng giống như trước đây có người nói cái ông hòa thượng nó già rồi, lẫn rồi. Câu nói này cách đây khoảng cũng khoảng 20 năm rồi. rồi 20 năm, 18, 20 năm. Nhưng mà 20 năm sau đến ngày hôm nay, Hòa Thượng vẫn tỉnh táo, vẫn sáng suốt. Thì các vị thử nghĩ xem cái nhân quả này có nhỏ không? Thế gian chúng ta có câu là gì? Kính tiền bối mới làm được tiền bối. Kính trọng người già mới làm được người già. Người già ở đây cái nói là người có đức hạnh. Mà họ tùy tiện. Hay có người nói rằng Hòa Thượng tỉnh không chỉ có pháp, chỉ có pháp giải, không có pháp hành. Đúng là toàn là người ta nói là nhảy, nhảy ranh không à, mà dám phê bình một bậc trưởng lão như vậy. Riêng cái cuộc đời của Ngài mà cái tam bất quản đó, thì làm đi, làm cái tam bất quản như Ngài đó, làm được đi, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Mà hơn 40 năm, 50 năm trường không có đụng tới tiền đó. Nghiên cái ba cái tam bất quản này không, mình học theo cả đời, học chưa kịp. Những người phê bình, những người nói, tôi thấy người nào mà nói danh vọng lợi dưỡng tài, gọi là tài sắc danh thực thì không thiếu thứ chi. Vậy thì đúng là tạo nghiệp, tạo nghiệp cực lớn. Hòa Thượng nói làm thế nào để, làm cách nào để mà cứu đây, cứu vãn đây. Trong nhà Phật có một cái quy củ, có rất nhiều cái quy củ, có rất nhiều cái phương pháp lý luận. Và thật nó cũng không ngoài cái cách mà này, chúng ta phải ăn chay, phải niệm Phật, phải sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Các bạn nghĩ thử nghĩ xem, có người nào không có nghiệp chướng chăng? Và thật, có người nào không có nghiệp chướng chăng? Nếu không có nghiệp chướng thì bạn sẽ không có đến thế giới này, không đến cái thế giới này. Không có nghiệp chướng thì chúng ta đã đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, đến các cõi nước của Phật. Đã đến thế gian này là nghiệp chướng rất nặng. Vậy kinh Phật có nói mà ái bất trọng bất sanh ta bà, nghiệp mà không nặng, nghiệp ái mà không nặng thì ta không rơi vào ta bà này. Hai cái câu mình trong tịnh độ chúng ta, cái câu mà tổ sư đại đức nhắc nhở chúng ta là ái hà thiên xích lãng. Ái hà có nghĩa là miễn ái, thiên xích lãng là nghìn trùng thứ, muốn nghìn thứ, thiên xích lãng ngàn nghìn thứ. Khổ hải vạn trùng ba, cái khổ nó như là cái sóng biển mà nó tới vạn trùng, vạn là 10.000, một vạn là 10.000, vạn trùng ba, cái sóng khổ, cái sóng của cái biển khổ cao tới cả 10.000 mét. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, muốn thoát khỏi được cái khổ của luân hồi. Tảo khắc niệm Di Đà, tảo là sớm, khắc là tức khắc, sớm mau phải niệm Phật A Di Đà. Đó là những lời chân thật của các bậc tổ sư đại đức, nhưng không dễ gì tin. Chúng sanh phần nhiều là không tin. Hòa Thượng nói, đến thế gian này có hai loại người. Hai loại người đến thế gian này. Một loại người là không có nghiệp lực, không có nghiệp chướng, là Bồ Tát. Các ngài không phải là người phàm tình. Các ngài đến để cứu thế gian. Cứu thế gian thì nhất định là phải làm ra được tốt hơn thế gian. Có Hòa Thượng nói, thí dụ như giới luật thì mình chỉ làm tốt được có một phần, nhưng Bồ Tát thì làm được đến 100%, làm tốt đến như vậy. Các ngài đến để cứu thế giới, để tiếp độ chúng sanh, thì các ngài phải làm như thế, làm ra một cái điển phạm mà nó gọi là điển phạm trác tuyệt, vượt hẳn cái phẩm tình chúng ta. Thí dụ dễ hiểu đó, giới luật quy phạm chúng ta làm được một phần, nhưng mà các ngài thì làm được đến 100%. Mình thấy cả đời Hòa Thượng Tịnh Không xét kỹ trong tất cả các kinh mà những thời gian qua tôi đã dịch, tôi thấy suốt quá trình dài cả một đời hành pháp của ngài gần như là trước sau như một, không có sự thay đổi những cái cương lĩnh cốt lõi là trước sau như một. Còn cái cách giảng dạy, phương pháp thực hành nó có chút thay đổi tùy theo cái vùng miền, nhưng mà cái nguyên lý nguyên tắc thì không bao giờ thay đổi. Đó là cái điển phạm để cho chúng ta thấy các ngài đã làm tốt đến 100%, 100 lần như vậy, chứ không phải là tốt đến 10 lần, tốt đến 100 lần. Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta đều là giới lực tinh nghiêm, đời sống thanh khổ, danh vọng lợi dưỡng xả được một cách sạch sanh, danh vọng lợi dưỡng xả được một cách sạch trơn. Chúng ta tỉ mỉ mà xem qua Đệ Tử Quy, xem qua Cảm Ứng Thiên, xem qua Thập Thiện Nghiệp Đạo, xem qua giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, giới Bồ Tát, các ngài thải đều làm được một cách tốt đẹp. Đây gọi là đại đức. Hòa Thượng nói làm ra để cho người xem, còn chỉ nói ra được thì không có tác dụng. Có thể nói mà không thể làm thì không phải là trí tuệ chân thật. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Đây là một cái nguyên lý nguyên tắc mà chúng ta, để chúng ta biết được đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp. Ở đâu cũng là Phật pháp, ở đâu cũng có bản nhiều là Phật pháp. Nơi nơi đều chúng ta đều thấy là Phật pháp. Nhưng mà Phật pháp chân chính thì phải là gì? Đời sống thì giới luật tinh nghiêm, đời sống thanh khổ, đều là giới luật tinh nghiêm, đời sống thanh khổ, xa lìa đến cái danh vọng lợi dưỡng. Thật cái ngày xưa tôi cũng rất là thắc mắc, đâu là Phật pháp chân chính. Lúc còn trẻ tôi đã nói với một người, thôi đi ông đừng có đem Phật pháp nói với tôi, Tôi không muốn qua lại. Tôi không muốn qua lại với những người gọi là, những người gọi là mang, gọi là mang cái mát tu hành đó. Tôi không muốn qua lại. Đó là gì? Trong chữ Hán gọi là vô sở thất tục, không có chỗ nương về, không có những tấm gương điển phạm. Cho nên tốt nhất là thôi, mình không muốn nghe. Một thời gian sau thì tôi đi dạy học. Ngày đầu tiên mà tôi lập cái cuốn Di Đồng Học Phật ra tôi dạy, tôi chẳng hiểu chữ, tôi chẳng có đọc chữ nữa. Có mấy chục chữ mà đọc cũng chẳng xong, quên hết. Nhưng mà đúng là cũng còn may mắn là một chút thiện căn, cố gắng tìm tòi để mà dạy chỗ này xong rồi người ta mời chỗ khác, rồi người ta mời chỗ khác nữa, cho nên là mới có duyên gặp được cái pháp của hòa thượng. Lúc mà nghe rồi, lúc đó mình dạy, lúc đó mình dạy thì dạy Phật pháp, đọc những bài Phật pháp căn bản, mình đã cảm thấy có thêm được cái tính tâm, gọi là có thể nói là hồi phục tính tâm thì đúng. Và khi gặp được pháp hòa thượng, lúc đó mình cũng chỉ hiểu được 50%, 40% thôi. Nhưng mà mình nghe thấy nó hơi là lạ. Những câu nói sao mà nó mình nghe nó chấn động. Cho nên cái tiêu chuẩn này bây giờ chúng ta có thể lấy nó làm cái tiêu chuẩn. Lấy nó làm tiêu chuẩn chứ không phải lấy nó làm thước đo để đi đo người ta. Mình phải hiểu cái nguyên tắc kính trọng, không gần gũi. Đúng pháp, đúng những cái tiêu chuẩn này thì kính trọng, gần gũi. Mà không đúng cái những thứ này thì kính trọng nhưng không gần gũi. Cái điều này chúng ta phải tự biết. Không phải Phật Bồ Tát đến để mà kề vỗ tai mình mà nói đâu. Thật ra tôi thấy trong nhiều năm qua, chân thành thì thật sự là cảm thông, rõ ràng như vậy. Tự nhiên chân thành gặp chân thành. Người ta nói mà ngu tầm ngu, mã tầm mã. Bạn nhậu không thì cứ gặp nhau bạn nhậu, bạn cờ bạc thì cứ gặp bạn cờ bạc. Mà xưa giờ tôi thấy, đừng nói là ở phương trời nào, cho dù là ở phương trời nào vẫn là có duyên để gặp. Cho nên cái nguyên lý nguyên tắc này chúng ta phải thật hiểu. Và thật nói câu chỗ này để mình nhớ, tổ sư đại đức thị hiện cho chúng ta điều là giới luật tinh nghiêm, đời sống thanh khổ, danh vọng lợi dưỡng đều xa lìa một cách tinh sạch. Chúng ta tỉ mỉ mà xem đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo, giới sa di, giới tỳ kheo, giới bồ tát, các ngài thải đều làm được. Đây gọi là đại đức. Hôm trước có người hỏi tôi trong cái tình nghiệp tam phước, hỏi tôi: thưa thầy, cụ túc chúng giới có nghe là phải đầy đủ những cái các giới, mà giới thì nhiều quá, làm sao mà cụ túc, làm sao mà đầy đủ được? Họ cứ lo, họ nói vậy, họ hỏi tôi, họ cứ ngại là mình làm không có cụ túc chúng giới. Thật đơn giản một câu mà hòa thượng nói: xứ xả mình vì người, vì Phật pháp, vì chúng sanh thì đầy đủ tất cả các chúng giới đó. Vì chúng sanh quá nhiều sai phạm, cho nên Phật Bồ Tát mới nói ra quá nhiều quy tắc, quá nhiều những chuẩn mực. Chứ nếu như chúng ta xa lìa hết tất cả những cái sai phạm của bản thân, chỉ là toàn tâm toàn lực mà làm một cách gọi là hy sinh phụng hiến, xả mình vì người, vì Phật pháp, vì chúng sanh, thì thật ra nó tự năng lực tự tánh nó đầy đủ mà, nó sẽ tự hoàn thiện. Cho nên cái tiêu chuẩn này chúng ta biết được rồi thì chúng ta không có bị lờ. Mà một điều nữa chúng ta phải biết như thế này: Phật Bồ Tát thì không đi làm những việc mà dẫm lên chân của người ta. Hôm qua có một học trò hỏi tôi rằng bây giờ người ta cũng muốn làm cái việc làm như con vậy đó, vậy thì bây giờ con muốn trưng cầu ý kiến của đại chúng, có nên tiếp tục duy trì cái lớp này nữa hay không? Thầy mới trả lời là không nên trưng cầu. Như vậy nó sẽ có sự cạnh tranh, vì người đời người ta luôn luôn sẽ, mình phải có cái nhìn, cái thấy của mình. Người ta làm thì mình không làm, mình đi làm việc khác. Mình thông báo cho người ta biết rằng đã có người đó làm rất tốt, mọi người hãy nên theo đó mà làm, và mình sẽ làm việc khác. Đóng cái giùm đó, thiếu gì việc mà để vì chúng sanh mà phục vụ, đâu cần thiết phải đi dẫm chân người. Hòa thượng nói mình làm mà đã có người làm vậy thì quá tốt rồi, thì mình thành toàn cho người, mình giúp thôi. Cho nên là nhiều đồng tu bị sai lầm, hết sức là sai lầm. Làm gì có việc người tu hành mà không trải qua đời sống tinh nghiêm giới luật, đời sống thanh khổ, phải thật sự xa lìa danh vọng lợi dưỡng, tất cả những cái vi phạm, cái tiêu chuẩn, những chuẩn mực đều phải làm tốt, mà làm đến mức tốt nhất. Sám trừ nghiệp chướng, bạn không những độ thoát, độ được chính mình, mà bạn cũng chân thật độ được những người chung quanh. Người khác nhìn thấy bạn, hướng đến bạn học tập, vậy thì bạn đã độ họ rồi. Hòa thượng nói Phật pháp trọng thật chất, không trọng hình thức. Hình thức làm được có tốt hơn, nhưng mà tâm không có hướng đạo, có nghĩa là tâm không có, làm không đúng pháp, thì đó là giả. Hiện tại chúng ta đã biết được những cái tin tức này, vậy thì cái tai nạn này không thể vượt qua. Ý hòa thượng nói là giả tu không chân thật chuyển đổi tâm mình thì chúng ta không thể vượt qua được những tai kiếp. Hôm qua tôi đọc một cái tin ở một cái băng mà băng dĩnh cũ, bây giờ nó đang tăng đến mức độ mà nhanh đến mức mà không thể nào có thể dừng lại, cho nó dừng lại, nó không tăng. Tốc độ nó tăng nhanh lắm. Mà tăng băng vĩnh cửu mà nó tan như vậy thì nước biển sẽ dâng cao. Các nơi, các thành phố ven biển sẽ ngập trong nước. Đây là dự báo của khoa học mà. Ta thấy rõ ràng thiên tai, bão lụt, dịch bệnh nó đang hoành hành triền miên khắp nơi. Đó là do cái lòng người chúng ta. Người ác làm việc ác, mà gọi là cho rằng là người tốt đó, mà người tốt cũng làm không thật. Người tốt mà làm không thật nữa. Cho nên là đành phải cộng nghiệp thôi. Đành phải cộng nghiệp. Chúng này hòa thượng có nhắc đến một cái nhà tiên tri người Pháp. Ông nói Đến năm 2043 đó, và rồi năm nay là năm 2008, thì còn 35 năm nữa. 35 năm sau thì có người trên thế gian này sẽ phải đối mặt đến một cái việc mà rất là khủng khiếp. Thiên tai dịch bệnh sẽ nhiều, tần suất sẽ nhiều hơn. Lúc đó tổn thất nhân mạng sẽ đến tới 8/10, chứ không phải là... Cái này là khoa học cũng đã công bố rồi mà. Những nhà tiên tri dự đoán người ta cũng đã có in sách in vở mà. Đâu phải là nói càng. Nhưng mà thật sự chúng ta thấy cái lòng người như thế này thì mới thấy được là rất đáng sợ. Còn bây giờ dịch bệnh như vậy, bao nhiêu người nghèo khổ, người ta thiếu ăn. Có những người hảo tâm, mà bây giờ hảo tâm người ta cũng đau lòng, đau đầu nữa. Có người đến lấy gạo mà lấy 2 lần, 3 lần, 4 lần. Mà còn cự nữ là nói, tôi lấy hồi nào tôi chưa lấy. Nói thôi đi, camera nó nhìn kìa. À, lúc đó là gọi là tỏn tẻn rồi, như là bẽn lẽn bỏ đi. À, vừa rồi tôi nghe Đà Nẵng làm cái gạo mà phát gạo mà phải là do ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo vào ở trong cái phát gạo. Nghĩa là trước khi đến nhận gạo điện thoại trước 30 phút. Sau cái điện thoại rồi âm thanh nó sẽ lưu vào trong cái máy tính. Camera nó quan sát. Đúng người thì nhận. Âm thanh dạng người. Còn nếu như không đúng thì không. Mình thấy mình cho mà còn phải đau đầu để mà cho. Mình thấy đất nước của người ta, một cậu bé kỳ mà sống thần ở Nhật Bản, thấy cậu bé đứng xếp hàng để mà nhận thức ăn, người lớn thấy mới tội nghiệp, mới nhường cho cậu ấy một cái phần ăn đó. Thấy cậu ấy nhỏ mà, cậu đem cái phần ăn đem để lên chợ lại cho cũ, lên cái chỗ phát đi ra sau xếp hàng, xếp hàng để lấy. Thật ra con người chúng ta, mỗi người là vốn vĩ, vốn thiện, tánh người là vốn thiện. Với lục tổ quy năng mới nói, nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ, nào ngờ tự tánh vốn vĩ, vốn sẵn thanh tịnh. Thanh tịnh là bản chất, còn ô nhiễm, còn những cái mà nó không thanh tịnh nó chỉ là ô nhiễm nhất thời. Nhưng vì chu vi hoàn cảnh chúng ta ô nhiễm nhiều quá. Và thầy nói không phải là người chân thật học Phật thì họ không có cách gì để tránh qua được cái lần kiếp nạn này. Đây là một cái sự, một cái cảnh báo rất là nghiêm khắc đối với đồng tu học Phật chúng ta. Cũng giống như hôm trước chúng ta học cái bài mà ta đã có chỗ tốt để đi rồi, cần gì phải trốn tránh. Ta có chỗ tốt để đi thì cần gì phải trốn tránh. Chỗ tốt đó chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì phải làm đúng cái tiêu chuẩn. Tâm tịnh thì Phật độ mới tịnh được. Tâm tịnh thì mới tương ứng được cõi tịnh. Mà đủ cái tiêu chuẩn để đi thì không cần phải trốn tránh. Trong bài Hòa Thượng nói, cho dù bom hạt nhân mà có nổ thì ta cũng nhìn ngồi nó nhìn giống như xem như là pháo hoa, như là pháo hoa đang nổ nha. Cho nên Hòa Thượng nói phải thật là đừng có nên làm giả nữa. Cái câu này nói mình nghe mình hết sức là nhột. Đừng làm giả nữa. Có nghĩa là bấy lâu nay đã làm giả rồi, thôi thì hãy làm thật đi. Cơ hội không còn bao lâu nữa. Phải làm thật, đừng làm giả. Hòa thượng nói, làm giả thì trên thì lừa gạt, lừa Phật Bồ Tát, dưới thì lừa gạt chúng sanh. Cái tội này thì thật là quá nặng. Chúng ta làm giả, không làm thật, không làm các cái điển phạm tốt để chúng sanh nhìn vào để bắt để làm theo. Người ta mất đi cái tín tâm đối với lời dạy của Phật Bồ Tát của Thánh Hiền. Thì thử nghĩ xem cái lỗi này, cái tội này nhỏ hay lớn, rất nghiêm trọng đấy. Hòa thượng thường nói, mất thân người thì 20 năm thôi, ta vẫn là có thân người. Một thanh niên họ bình thường. Nhưng mà mất đi cái thơ gọi là pháp thân huệ mạng, mất niềm tin là không có, là mất luôn huệ mạng. Thì đời đời không có, không gặp được Phật Pháp, không có được thân người. Tại vì họ không có làm thì, họ không tin thì họ không làm thiện, không làm tốt. Thì họ tạo, họ cứ theo cái tập khí thường tình của mình mà tạo tác ác nghiệp. Mà cứ tạo tác ác nghiệp thì phải đi vào sanh tử. Không có con đường để mà thoát ra. Và thầy nói chúng ta thông thường đi gạt một người là đã có tội. Bạn làm sao có thể mà khởi vọng ngữ đi gạt mười phương chư Phật Bồ Tát chứ? Bạn làm sao có thể lừa gạt những đồng tu học Phật ở tận cùng, ở khắp cùng hư không pháp giới? Bạn thử nghĩ xem cái việc này nó có nặng hay không. Cho nên chúng ta từ lâu không có được dạy, chúng ta rất là thờ, tưởng rằng chúng ta đến với Phật, học Phật có làm tốt hay không, không hề gì, không liên quan. Nhưng mà thật ra cái liên quan rất là quan trọng, rất là hệ trọng. Trước đây nhiều lần tôi cũng đã từng nói ở trong những buổi giảng, tôi nói Phật Pháp còn hay không là do ở chính biểu hiện của các người, của chúng ta. Ta biểu hiện tốt thì ta đã, và cũng giống như là tô son thiếp vàng lên cho mặt cho Phật. Ta làm tốt đạo đức thánh hiền thì ta cũng giống như ta tô son thiếp vàng lên cho mặt của thánh hiền. Cho nên thánh hiền, đạo đức thánh hiền hay giáo huấn của Phật Bồ Tát có thể có được phát dương quang đại hay không là ở mỗi một người tiếp nhận có làm ra điển phạm tốt hay không. Đó cũng chính là giáo hóa chúng sanh rồi, chứ đâu có cần phải lên pháp, gọi là lên pháp tòa diễn pháp, có vài trăm người nghe thì mới gọi là diễn pháp đâu. Cuộc sống thường ngày ta làm tốt những điều Phật dạy thì chính chúng ta đã phát dương quang đại là giáo huấn của Phật Bồ Tát. Hòa thượng nói trong bài này có hai hạng người đến thế gian, là một người tội nghiệp, một người nghiệp chướng, và một người làm mang cái cái hạnh nguyện đến thế gian này mà để độ chúng sanh. Mà người mang cái hạnh nguyện đến độ chúng sanh thì sao? Các ngài trải qua một đời sống vô cùng là thanh khổ, tinh nghiêm giới luật, xa lìa danh vọng lợi dưỡng. Tất cả những cái tiêu chuẩn tốt nhất do thích đạo, đó là gì? Đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp đạo, hai giới sa di giới tỳ kheo và giới bồ tát. Sa di giới là gì? Sa di giới là cái người mới xuất gia vào chùa sẽ giữ 10 giới. Giới sa di gọi là tập sự, sau 5 năm đến 10 năm giữ giới sa di rồi thì mới thọ lên giới tỳ kheo. Tỳ kheo thì tới 250 giới. Thật ra 250 giới là những cái điều mà những cái hành nghi hàng ngày của chúng ta. Bồ Tát giới, giới Bồ Tát thì còn cao hơn nữa. Làm thì mới, những giới khác thì làm thì mới phạm. Còn giới Bồ Tát thì khởi tâm đã phạm. Cũng giống như mình nhìn người đẹp mà mình không có nhìn bằng mắt mà mình nhìn bằng tâm thì nó sẽ phạm nặng hơn. Cũng giống như cái cô mà cổ đưa đò, có một vị xuất gia đi qua đò, tới qua đò kia người ta lấy hai đồng thì cổ mới đòi cái hồi đó 4 đồng. Nó nói tại sao vậy? Tại vì hồi nãy đi đò mà thầy còn nhìn đó, cho nên là phải lấy 2 đồng tiền nhìn. À, nhưng mà tới lúc sau thì mấy ngày sau ông đi đò, ông nói kỳ này quay lưng lại không nhìn. À, không nhìn. Cái lúc quay lưng lại không nhìn đó thì nếu qua đút qua đò thì cô này có nói hôm nay thầy phải trả 6 đồng. Nói, ủa tôi không nhìn mà thôi. Nhưng mà không nhìn bằng mắt, bây giờ nhìn bằng tâm. À, cho nên là phải trả 6 đồng. Cái người này cũng chân thật, rõ ràng là mình có nhìn bằng tâm. Thì đó, giới Bồ Tát là khởi tâm đã phạm. Cho nên ở chỗ này chúng ta thấy có 2 hạng người đến thế gian. Vậy thì chúng ta xem coi chúng ta là hạng người nào? Hạng phàm phu nghiệp chướng đến thế gian, hay là hạng Bồ Tát đến thế gian này? Nhưng mà có một điều đừng có buồn. Hòa thượng nói chúng ta biết chúng ta là thế gian và là người phàm phu thế gian thường tình, vẫn có cơ hội, có nghĩa là ta phải chuyển nghiệp được thành nguyện lực. À, phải chuyển nghiệp được thành nguyện lực. Chúng ta là phàm phu nghiệp chướng đến đây để mà làm phiền thế gian, đúng không? Vậy thì mình phải chuyển cái tâm mình từ một phàm phu nghiệp lực thành một Bồ Tát mang một cái nguyện lực đến đây để chuyển qua thế gian, làm giúp ích thế gian, ta không làm phiền thế gian, vẫn làm được mà. Chứ đừng nghĩ ta mãi mãi là phàm phu chân. Ta phải biết chuyển đổi, chuyển cái nghiệp lực thành nguyện lực, chuyển một cái phàm phu nghiệp chướng thành Bồ Tát mang đại nguyện đến để giúp ích thế gian, giúp ích cho chúng sanh mà không làm phiền chúng sanh. Đó là một cái điều mà trong bài này Hòa Thượng đã nhắc chúng ta. Và cái điều thứ hai trong này Hòa Thượng nhắc là gì? Nếu làm được điều trên thì điều dưới cũng sẽ làm tốt. À, phải thật làm đi, đừng có không nên làm giả nữa. Không có nên giả làm nữa mà phải thật làm thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Vâng, chúng ta nghĩ nguyện đem công đức này hướng về khâm tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.